Bận việc gì thì mỗi người trách nhiệm à. Đây, còn lại ở đây thì cứ việc tiếp tục tu gieo trồng cái nhân duyên. Thì mình thì kể ra là coi như một tháng thì mới có một ngày tu tụng kinh tịnh độ cũng như là niệm Phật như là huân tu, thì mình cố gắng lợi dụng cái thời gian, nghĩa là làm sao mà huân cái tu của mình, dĩ nhiên nó không hẳn là chỉ nhằm vào cái lúc mà rằng là mình lên chính điện thôi mới là tu tụng kinh, à, làm sao là trong nội ngày hôm đó, dù là dưới bếp nấu cơm hay là làm việc gì chăng nữa cũng cần nhiếp tâm niệm Phật. Nghĩa là làm thế nào sao cho đúng rằng là 24 tiếng đồng hồ đó, không phải 24 tiếng đồng hồ nữa mà là từ 9 sáng đến 9 tối, nói dụ vậy. À, là mình sao mà mình nhiếp tâm niệm, tức là nếu tính ra thì có nửa ngày à, thì nhiếp tâm niệm Phật. À, để làm thế nào mà trong suốt thời gian như vậy, kể cả ngoài cái giờ tụng kinh ra vẫn là cái giờ tu, chứ không phải rằng là mình chỉ có cái giờ tụng kinh thì mới là tu thôi. Nếu tính giờ tụng kinh thì tu thôi thì ít lắm. À, còn thời giờ khác thì lại vô cái chuyện khác, vô cái chuyện khác nó lại chi phối cái tinh thần của mình đi. À, mình thì một tháng mới có một nửa ngày. À, ngày xưa khi mà sơ tổ Huệ Viễn lập Bạch Liên xã, coi như rằng là niệm Phật là liên tục, mà chẳng hạn những người mà cộng đồng tu với lại ngài, như chẳng hạn ông Lưu Di Dân là một trong số minh Phật tử cư sĩ nổi tiếng ở trong Bạch Liên xã của ngài Huệ Viễn đó. Lưu Di Dân chỉ tu mới có 6 tháng à, là đã thấy điềm lành, tức là đã thấy Đức Phật phóng hào quang. Ngài Huệ Viễn trong vòng 11 năm thấy 3 lần, và 19 năm sau kể từ khi ngài lập cái Bạch Liên xã đó là thấy Đức Phật một lần nữa, và ngài biết là ngài sắp nhập diệt, bởi vì lúc đó ngài tuổi cao rồi, và ngài biết trước là ngài sẽ đi. Lưu Di Dân thì cũng mười mấy năm trời tu tịnh độ như vậy, nhưng mà chỉ mới có nửa năm thôi là đã thấy điềm lành. Tại vì rằng là mình vì đó họ khi mà ngài Huệ Viễn lập cái Bạch Liên xã như vậy là coi như chuyên tu và thay phiên nhau niệm Phật ở cái đạo tràng như vậy, không để cái tiếng niệm Phật nó ngừng. Cho nên họ một ngày dụng công của những vị đó bằng mình cũng kể ra là một đời đấy. À, cho nên cái dụng công nó mạnh quá, hèn chi mà dụng công mạnh như vậy đấy mà 6 tháng thì mới thấy Phật hiện thủy tướng như vậy, thì 6 tháng đó là nhân cho 30 ngày là 180 ngày. Mà một ngày họ bằng một đời của mình vậy, thì mà mình sơ sơ thôi thì cũng phải, mình cứ hy vọng kiếp thứ 180 thì thấy thủy tướng của Đức Phật hiện. chưa kể đó là có được liên tục hay không, chứ không kể rằng có nhiều kiếp nó gián đoạn, cũng giống như có nhiều tháng mình bị gián đoạn, thì có thể có nhiều kiếp mình bị gián đoạn đó. thì cái con số mà để mình gặp những cái thủy tướng đó nó còn khó khăn hơn nữa, nó còn lâu hơn nữa, cái thời gian nó còn dài hơn nữa. Cho nên mới có một vị hòa thượng hỏi ông đệ tử ngồi đấm bóp cho sư phụ. Hòa thượng là ông vào chùa này bao nhiêu năm? Nghe bảo 10 năm. 10 năm mà Đức Phật cần có 6 năm để giác ngộ rồi đấy, mà không tới 10 năm mà chưa thấy gì hết. Đó. Bởi vì cái lý lẽ nó như thế. Nên hơn nữa có một vị trưởng lão, gọi là Minh Liễu trưởng lão của thời xa xưa, ngài ta có nói một câu về cái thân này là Phật chết. Là bởi vì như mình biết là cái thân này nó vô thường, nó hủy hoại trong từng sát na gian, trong mỗi một sát na là cái thân này của mình nó chết và nó sống, tức là nó thay đổi những cái vi tế bào ở nơi người mình, và cái thân này của mình nó cứ chết trong từng hơi thở một, và cho đến khi nó bị, nghĩa là những nhân duyên nó tan rã, tức là nó bị hủy hoại thật tình. Mới đầu là nó cứ sống chết trong cái từng giây như vậy, mà mình phải nuôi dưỡng cái sự sống chết đó cho đến khi mà nuôi dưỡng không nổi nữa, mà nó sụp đổ hoàn toàn, tức là nó sập tiệm, nó tan vỡ hết, tức là cái chết thật nó đến. Thế thì cho nên ngài Minh Liễu trưởng lão nó mới nói là thân này là vật chết, nhưng trong cái vật chết này á, nó có một cái không chết, Đây, cái đó thì dĩ nhiên mình học đạo mình biết nó là Phật tính, cái đó là pháp thân Phật, cái đó là chân ngã. Mà thì ngài bảo là trong nó có một cái không chết. Đó. Và nếu mà rằng là mình dùng cái vật chết này để mà mình cầu tìm cái không chết đó thì mình có lợi ích lớn. Và nếu mà mình dùng cái vật chết này để mình cầu tìm cái sống nhất thời thì chung quy mình phải bại. Tại cái sống nhất thời thôi và chung quy phải chết. Tại vì thân này vốn nó là chết, nó là cho nên gọi nó là vật chết. Và nhưng ở nơi nó có một cái không chết. Và nếu mà mình biết dùng cái vật chết này, mình nuôi dưỡng cái vật chết này để mình tìm cái không chết thì mình có lợi lớn. Và nếu mình chỉ dùng nó để nuôi dưỡng, để tìm một cái sống nhất thời thì chắc chắn trước sau mình cũng thua, tức là mình cũng phải chết. Và cũng vì như thế mà chẳng hạn như đối với Phật Pháp thì cho rằng là trong Phật Pháp nhấn mạnh đến là thế gian này nó là thế gian tâm lý mình, con người, tư tưởng con người cùng với cái thế gian này nó chỉ là mộng tưởng, nó chỉ là điên đảo. Hay là như Nho Gia mà Khổng Tử nói rằng khi người ta hỏi nó bảo có con người nào mà khi giàu sang hay là khi nào đó mà người ta quên mất cái thân này không? Khổng Tử bảo có chứ, có khi người ta quên. Thì đối với Phật Pháp đó, thì là mình là thường quên, tại vì nếu mà mình nằm ở trong cái tinh thần gọi là điên đảo của Phật Pháp hay là mộng tưởng thì mình là hằng quên, là mình lúc nào cũng quên lãng, quên cái thật của mình. Mình như là người sống trong mộng, cho nên đạo Phật gọi là mộng tưởng. Là bây giờ nếu mà nhìn cái mà cái lo trước mắt là vấn đề ăn uống, cái lo mà cái lo quanh năm là vấn đề mặc. Tại vì một năm thì nó có bốn mùa, xuân hạ thu đông, cho nên đến mùa đông thì lại rét, đến mùa hè thì nóng, cho nên con người ta phải chuẩn bị cho việc quanh năm, đó là việc mặc thay đổi để cho nó ấm áp hay để cho nó mát mẻ. Còn cái việc trước mắt mỗi ngày nó là việc ăn uống, cho nên xa hơn nữa là mặc, trước đó là ăn, xa nữa là mặc. Nhưng là việc vấn đề của ngày hôm nay, của trước mắt là ăn, vấn đề của quanh năm là mặc, mà vấn đề của một đời thì là sống chết sinh tử, là vấn đề của sinh tử. Thế cho nên người nào mà nhìn xa hơn, ngay như Nho Gia cũng nói, Nho Gia mà người nào biết lo cái lo xa thì người đó không có cái hoạn ở gần. Cũng giống như mùa đông chưa cần đến, mình biết lo sẵn hết tất cả những vật dụng để sưởi hay để ăn trong mùa đông hay để mặc trong mùa đông thì đến khi mùa đông xảy đến mình không bị nạn. Cũng như người nào biết rằng mình sẽ đi xa, mà trên đường xa mình phải trải qua sa mạc hay là biển rộng, mình cần phải tích trữ lương thực, thuốc men, thực phẩm thì đến cái khi mình cần thiết mình không có bị nạn và mình có sẵn những cái nhu cầu đó. Cũng vậy trong vấn đề mình lo trong cái cuộc sống sinh tử là cái nhìn xa nhất, cái đó là cái lo cho cuộc đời chứ không phải cái lo cho một ngày hay một tháng hay một năm, mà lo cho một đời. Thì tất nhiên người đó phải chuẩn bị những cái tư lương đó, thì chuẩn bị cho mình những cái tư lương đó là những cái ngày hôm nay này là mình tu tập, tức là mình chuẩn bị cho mình cái mà cái lo một đời, cái lo của sự sống và sự chết. Và như mình biết rằng là tịnh độ là dĩ nhiên rằng là cái vấn đề rằng mình có học nhiều thì mình biết tịnh là cái cứu cánh chung của tất cả. Tại vì tịnh đó là chỉ cho một cái sự gọi là thanh tịnh đấy. Thì cái thanh tịnh đó tức là không có pháp ô nhiễm, cho nên ngay trong cái lời nguyện đầu tiên trong 48 lời nguyện của Đức Phật cũng nói một cái là nguyện rằng là trong khi mà ở nơi đời, ở nơi nước ta sau này đó, nếu mà còn có địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh á thì ta nguyện không thành chính đẳng chính giác. Cho nên thì mình biết ngay rằng là tịnh đây là không có những thứ như vậy, tức là nói tụ chung rằng là không có các nhân ô nhiễm, cho nên cũng không có cái quả đau khổ. Tại vì rằng là ba cái thứ nói ví dụ như địa ngục hay ngạ quỷ súc sinh nó chỉ là kết quả của những cái nhân nhiễm thì nó mới thành như vậy. Còn nếu mà nhân tịnh thì nó được đưa đến cái quả tịnh. Cho nên khi Đức Phật nguyện như vậy thì mình biết ngay rằng là còn những thứ như vậy làm sao thành Phật. Cho nên dĩ nhiên rồi Đức Phật chỉ thành Phật khi những thứ đó không còn, những thứ đó không còn nữa. Mà chỉ có khi nào mà thành chính đẳng chính giác thì bây giờ mới gọi là cái, mới gọi được cái sự an lạc, nó hạnh phúc nó mới là vĩnh hằng, nó mới là trường cửu, không còn bị lay chuyển nữa. Cho nên chính vì ngay như vậy, ngay lời nguyện đầu tiên trong 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà đã nhấn mạnh như vậy rồi. đã nói đến cái chuyện như vậy. Cho nên tịnh gọi là mái che chung của ngũ thừa, của tất cả. Người nào mà muốn được một cái sự an lạc vĩnh hằng như vậy thì đó dĩ nhiên phải đạt được đến cái sự tịnh như vậy. Tại vì tịnh như vậy nó đi với an lạc. Gần như rằng là cái thanh tịnh nó là nhân, vậy đó, để mà đưa đến cái sự an lạc. Nếu không thanh tịnh, nếu tâm hồn bất tịnh thì tự nhiên nó cũng đi đôi với cái bất an, mà hết tịnh thì đi với an, mà bất tịnh đi với bất an, cái chuyện đó nó hiển nhiên, nó chắc chắn như vậy. Mà ở đây chúng ta là những người mà tương đối rằng là mình nghe cũng rất nhiều về những cái pháp đó, và mình học cũng rất nhiều, cho nên khỏi cần phải chứng minh nữa, mà mình biết chắc chắn rằng là chỉ có cái thanh tịnh ở nơi tâm thức, hay cái thanh tịnh ở nơi ba nghiệp, nó mới đem đến một sự an lạc chân chính. Còn không thôi, cách gì nó đem đến một sự an lạc cho mình nếu ba nghiệp đó bị ô nhiễm? Và địa ngục nó chỉ có thể tuyệt với một cái sự tịnh viên mãn. Địa ngục hay ngạ quỷ hay súc sinh, nói chung như vậy. Thế thì chính vì vậy để mình biết rằng là đối với lại Phật Pháp đó, thì người nào có cái nhìn càng xa thì người đó là người càng có cái trí thức lớn. Người mà nhìn tới mũi thôi là dĩ nhiên là người không có khôn ngoan đó. Bởi vì như vậy, bởi vì cái dù là cái mà là cái ăn hay cái mặt, nó chỉ là nuôi dưỡng cái vật chết này, tức là cái thân này, cái vật mà sẽ hư rã, mà mình đã được một cái bài học kinh nghiệm mà chắc chắn vô cùng, là bởi vì từ hiện tại cho đến vị lai trở ngược lại đến quá khứ lâu đời lâu kiếp đó. Và những cái bài học trong quá khứ cũng như bài học trong hiện tại cho mình thấy rằng là đây rõ ràng là vật chết. Và mình nhìn mình thấy mỗi ngày nó có mỗi già, nó mỗi ngày nó có mỗi hư hoại, và mình cũng cảm nhận rằng cái thân này nó mong manh vô cùng, nó dễ bị hủy diệt. Cho nên chính vì như thế đó mà mình thấy rằng là ở nơi cái vật chết này, nếu mình biết sử dụng của nó để mình lo đến cho cái việc chọn đời của mình, chứ không phải là việc một năm là mặc, hay việc một ngày là ăn, mà lo cho việc chọn đời là cái việc vấn đề sinh tử. Cái sinh tử đó, như hồi nãy tôi mới đề cập đến, tức là cái tịnh đó là cái giải quyết cái vấn đề sinh tử đó của mình. Là bởi vì như mình thấy trong một cái giáo nghĩa của tịnh độ không có một cái nghĩa rất là hẹp, là chỉ nghĩ tới tịnh độ là thế giới của Đức Phật A Di Đà. Mà tịnh độ đây á là rộng vô biên, vô lượng chư Phật, vô lượng quốc độ, mà thế giới A Di Đà chỉ là một trong đó, mà là một trong đó là những nơi, những cảnh giới mà mình mượn vào nó, một thôi để mình có thể nhiếp tâm, là một thôi, chứ không phải là tịnh độ đây chỉ quy nhiếp ở nơi A Di Đà. Mà nếu không quy nhiếp ở nơi một A Di Đà thôi, thì nghĩa tịnh độ nó rộng vô biên, thì nó mới đúng nghĩa rằng là một cái sự an lạc vĩnh hằng. Vậy đó là như mình thấy rằng là chẳng hạn như trong cái khóa giáo lý tôi cũng có lần đề cập đến, tức là trong cái tịnh độ của Phật giáo có chia về sinh về tử á. Tức là đời sự sinh thì người ta nghĩ tới sự an, đó là thế giới của Đông Phương. Sự tử thì người ta nghĩ đến cái sự mà siêu, là thế giới Tây Phương. Là vì Đông Phương là ở nơi mặt trời mọc, hướng Đông. Phương Đông là chỉ cho mùa xuân. Phương Đông là mặt trời mọc cho nên chỉ cho mùa xuân, chỉ cho sự sống. Phương Tây là mặt trời lặn cho nên chỉ cho sự chết, và biểu trưng cho mùa thu là ảm đạm. Mà một Đức Phật ở phương Đông, Phật ở phương Tây, mà cái chuyện cả cuộc đời của mình nó chỉ nằm ở trong sinh tử. Nhưng mà khi mình sinh đây, thì trong làm sao trong cái cuộc sinh này của mình mà mình có thể đạt được sự tịnh, mình có thể tịnh hóa được ba nghiệp mà an lạc trong cái sự sinh đó, trong cái thân, trong cái vật chết này, mình có thể đạt được cái tịnh ngay ở trong cái vật chết này và an lạc. Cái đó là tượng trưng cho cái thế giới phương Đông, là cái nhân, là cái sự hiện tại, và cái quả là cái mai mốt, cái cuối cùng là cái chết của cái vật chết này đó. Tức là sử dụng cái vật chết này để cầu tìm cái sự giải thoát vĩnh hằng, cái đời sống vĩnh hằng. Đó là nhắm đến cái cứu cánh trong đạo Phật gọi cứu cánh Phật quả đó, tức là phương Tây. Phương Tây là cái sự hết tắc của cái hiện tại này, của cái đời sống này, của cái vật chết này, tức cái thân này đó. Nhưng mà phương Tây đó, cái mặt trời lặn nó không có nghĩa là chết theo như quan điểm mọi người nghĩ, mà chỉ là mặt trời phát sinh rồi ánh sáng nó quy tàng quy nhiếp ở phương Tây, ở chân trời đó, tức là bao nhiêu ánh sáng nó lại thu biến vào đó, nó nhiếp trọn hết, nó bao nhiếp hết, nó quy tàng của mọi ánh sáng, mọi trí tuệ, và nó tắt đây không phải là chết là mất, nó tắt đây là nó tịch tĩnh vắng lặng êm ả, để rồi nó lại xuất hiện, đó. Tức là nó tịch tĩnh, nó vắng lặng, cái tịch tĩnh vắng lặng nó tượng trưng cũng như là niết bàn vậy. Cho nên vì như thế mà mới Đức Phật A Di Đà mới chủ trương theo như quan niệm Tịnh Độ mới cho là Di Đà như là cứu cánh Phật quả, mà A Xúc hay là lưu ly cũng giống như rằng lá, cái nhân hạnh để mà tu Tịnh Độ. Đó. Thế thì như vậy mình biết rằng là cái tình đó là cái sự che chở cho mình, cái mái chung che chở, cái cứu cánh chung cục. Đó. Cho nên chính vì vậy mà dựa vào Tịnh Độ để tu cũng giống như rằng là trời chưa mưa, tuyết chưa đổ, nhưng mà mình đã sắm sẵn vật thực, quần áo cũng như là đồ ăn để đề phòng cho mùa đông đó. Thì đây cũng vậy, khi mình nương vào trong tịnh đó để mà mình chống đỡ đến những khi cái gì đó, những nghiệp lực hay là những thứ gì mà khi mình tu tập đó, nó có thể đến thì mình có thể nương vào cái tịnh đó để mình tịnh hóa nó, để mình chống đỡ nó được. Nương vào cái mái tịnh đó để che chở cho mình những cái giá rét hoặc là nắng gay gắt của những cái phiền não, của những cái sự mệt mỏi do vì mộng tưởng của thế gian này. Bởi vì thế gian này là mộng tưởng, mà sở dĩ nói tại sao thế gian này là mộng là bởi vì mình biết là thế gian này nó vô thường, nó không thực, nó là một cái gì nó mâu thuẫn vô cùng. Tức là nó có buồn, nó có vui, nó có buồn nó phải có vui, nó có sống là phải có chết. Đó. Và mình không bao giờ cưỡng lại được cái sự như vậy. Mình không thể nào muốn sống hoài mà không chết. Mình có thể có một cái khả năng kéo dài cái sống đó, nhưng không thể có một cái khả năng rằng là sống hoài không chết. Chỉ kéo dài được thôi chứ không thể giải quyết được, và chỉ kéo dài nó được. Và mình cũng chỉ có thể có khả năng giỏi lắm xoay sở và kéo dài được cái những giây phút an lành của mình, nhưng mà không giải quyết nó được. Mình vẫn có thể bị những cái khác, những cái phiền não khác. Và hai nữa, trong cái cuộc sống này của mình sở dĩ gọi là mộng đó, là bởi vì mình, nếu mà mình ngồi mà mình thiền định, dùng sức thiền định để mình tư duy và suy tưởng, thì mình thấy mình quả tình là mộng tưởng. Là trong suốt thời gian khi mình sống, khi nào mình cũng sống trong mộng, mình không bao giờ sống giây phút hiện tại. Như thiền lão mà nói đàn chi kim nhật nguyệt vậy đó, thủy thức cựu xuân thu, mình không bao giờ như vậy hết. Và khi nào mình cũng nhìn vô, mình cũng hay suy tưởng và mình mộng, và trong cái mộng đó của mình đó, nó có những cái sự gọi rằng là cái tham ở trong nó, tức là một cái sự chọn lựa thủ xả. Tức là mình hay như vậy lắm, tức là mình hay ngồi, thì dụ mình khi nào mình suy nghĩ, mình nghĩ tới một cái vấn đề gì đó mà mình muốn làm hay mình sắp làm, thì mình bắt đầu nghĩ rằng mình phải làm thế này và nó sẽ thành tựu thế này, mình sẽ được thế này, và mình sẽ hết cái này, mình sẽ lúc nào mình cũng nghĩ, mình sắp xếp như vậy. Cho nên khi cái đời sống nó xảy ra mà nó không giống như cơn mộng, mà phần nhiều nó ít giống như cơn mộng lắm, tức là cái mộng của mình sắp xếp. Và khi nó không xảy ra đúng như cái mộng của mình thì mình hay phản cảm, tức là hay sinh thất vọng, hay sinh phiền não, hay sinh tức tối và hận thù. Đã. Nhưng mà nếu mà mình không có sinh những cái tâm như vậy á, mà mình sống được một cái tinh thần như là Ngài Đạt Ma gọi là tùy duyên hạnh á, nghĩa là cứ để cho nhân duyên nó phát sinh, thì rồi cái nhân duyên nó phát sinh tới đâu, mình quan sát tới đó mà mình tu tập, và mình chấp nhận những cái hoàn cảnh nó xảy đến, và mình cho rằng là dù cho hoàn cảnh nó xấu thì mình cũng nương vào cái xấu đó để mà mình xả cái thế gian này. Thì nương vào cái xấu như vậy thì Đức Phật mới gọi cái đó là lấy nghịch cảnh làm duyên tiến tu. Thì như vậy thì với cái tâm mà dùng thiền định để quan sát các cảnh mộng đó thì mới thấy được sự thật của cái mộng đó, tức là nó đều là mộng hết. Đó. Cho nên mà khi thấy nó là như vậy đó thì ít có sinh cái tâm mà thất vọng, ít có sinh cái tâm mà bực dọc, ít có sinh cái tâm mà buồn bã, mặc cảm hoặc là hờn trách. Và ít sinh tâm như vậy thì mình mới được an lạc. Còn mình sống khi nào mình cũng mộng, mình mộng cho mình đã, mình mộng cho những người xung quanh, mộng cho con, cho cháu, mộng lung tung hết. Và mộng đủ thứ, và khi mộng không được như vậy á thì mình sẽ buồn. Và mộng về mình rất nhiều rồi. Nhưng mà nếu mà nghĩ kỹ lại á thì cả trong cuộc đời của mình, nếu mà cứ ngồi mà suy nghĩ lại, như bác sĩ Đệ nói á, bác sĩ Đệ bảo là bao nhiêu năm trời làm bao nhiêu chức vụ, lên voi xuống chó đủ thứ, cuộc đời gay cấn đủ thứ, về già ngồi nghĩ lại thấy nó nực cười, thấy nó giống như cái chuyện gì đâu đó, mà chẳng dính gì tới mình nữa. Bao nhiêu những cái sự gì tranh chấp hồi xưa, bao nhiêu những cái sự gì buồn phiền hồi xưa, bây giờ ngồi mà kiểm điểm lại thì kể lại giống như cái chuyện nào đó mà giống như một cơn mơ, không dính tới mình. Không có nó mình vẫn là mình, có nó mình vẫn là mình đó. Chẳng hạn thì dù bây giờ mình nói, bây giờ mình mơ mình có thể được một cái lợi nào đó, và khi mình thấy có thể được cái lợi nào đó, mình bắt đầu chấp với cái lợi đó, và mình mơ là phải thành công cái lợi đó, phải đạt được cái lợi đó, cái lợi mà nó bắt đầu chấp lên để mà nó lôi cuốn mình, và mình có khả năng có thể được, và khi đó mình sẽ mê đắm và nghĩ cách để đoạt được cái lợi đó, và đồng mộng. Nhưng mà sự thật nếu mà ngồi mà nghĩ kỹ lại đó, thì cái lợi nào nó mới hé ra, nó chưa kịp thành tựu, mình chưa kịp được nó, thì mình đã thấy mình đã mệt mỏi rồi, mình đã phải mộng tưởng và đã suy nghĩ và đã phải lo lắng. Thành ra có nó chưa chắc mình đã là phước, bởi vì có nó đó, mình cũng có phước mà cũng có họa, mình cũng có khỏe mà cũng có mệt. Mà ví phòng không có nó thì mình vẫn cũng khỏe mà cũng mệt, mà mình cũng có phước cũng có họa. Cho nên tựu chung ra, có nó không có nó gì mình không thay đổi. Chẳng hạn bây giờ nói ví dụ, ai hứa cho mình, ví dụ vậy, ai hứa bằng mình làm được cái gì đó thì cho mình 1 triệu, nói ví dụ như thế, thì mình bắt đầu mộng và mình nghĩ rằng là mình mộng rồi, mình sợ không biết người kia có thất hứa không, mình làm xong họ có cho hay không, rồi khi mình lấy 1 triệu mình làm gì nè, mình sẽ đi chơi du lịch thế giới 1 chuyến này, mình sẽ mua cái này cho người kia, mua cái nọ cho người nọ, mình bắt đầu mộng lung tung sang hết như thế đó. Xong rồi mộng đã thấy đã đời lắm, xong rồi nghĩ lại và chết cha mà biết người kia có đúng hứa không, có cho mình thiệt không. Nếu mà không cho thì cái cơn mộng nó vỡ, nó tiêu tan đó. Mà khi đó mình phải lo nghĩ đủ thứ, cho nên khi cái mộng nó đến với mình á, khi cái đó nó đến với mình thì mình bắt đầu có đủ hết, có họa có phúc, có vui có buồn, có lo có âu đủ thứ. Nhưng nếu không có nó đó, cho nên chưa biết nó là phúc hay là họa. Mà chưa có nó, nếu không có nó thì cũng mình cũng không biết là đời mình là phúc hay là họa, mà thực sự là có cả phúc cả họa. Mà nếu có nó thì cũng có cả phúc cả họa, mà không có nó thì cũng có phúc cả họa, chỉ có khác ở chỗ là phúc và họa khác kiểu thôi đó. Chứ còn vẫn có phúc và họa hết á. Cho nên tụ chung lại đó, thì cái gì đối với mình á, thực sự nó cũng không có ép phê gì hết á, nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Cái vấn đề đó có xảy ra đến đời mình hay không có xảy ra đến đời mình cũng không có một cái ảnh hưởng khác gì hơn hết á. Mà mình vẫn bị lôi cuốn trong cái điên đảo đó. Chỉ có nếu mình nhìn ra những cái sự thật của cái bản chất mộng đó, thì mình có thể tỉnh táo hơn, thì mình có thể an lành hơn, và mình có thể có một cái trí tuệ nào đó để mà không có bị điên đảo nữa, không có bị mộng tưởng nữa. Và nếu khác nữa là nếu mình có cái trí tuệ đó, thì có hay không có bất cứ một cái gì ở thế gian này xảy đến mình cũng có được một cái, tức là có được một cái quan sát mọi sự việc để mà thấy được cái bản chất thật của nó thôi. Và khi thấy được nó thì mình mới không mộng nữa. Còn không thấy được thì cứ mộng hoài á. Mình giống hệt như là người trong giấc mộng. Khi mình vào cái giấc mộng á, mình đâu có mang cái gì vào giấc mộng. Khi mình nằm mơ á, mình đâu có mang theo cái gì vào giấc mộng được. Nhưng mà những cái gì mình đạt được trong giấc mộng á, khi mình tỉnh lại mình đâu có mang ra được cái thức tỉnh đó của mình. Khi mình đi ngủ á, mình ăn mặc làm sao á, thì khi mình thức tỉnh mình hệt như vậy. Chứ không phải là sau một cơn mơ làm vua khi mình tỉnh dậy áo mình trời cha nó vàng bạc kim tuyến à, không phải. Mà không phải sau một đêm mộng mị mình thấy mình làm ăn mày mà sáng mình ngủ dậy quần áo mình trở thành đồ như đồ của tạc răng, không phải đó. Nó y chang, nó bất tăng bất giảm sau cái cơn mộng, nó y chang. Thì y chang như là mình vào cuộc đời và mình ra cuộc đời, nó y như vậy, y như trong cái giấc mộng mà cũng thấy đủ thứ. Mà mình ngủ mơ dậy cái giấc mơ đó, nó không có ảnh hưởng gì đến khi mình tỉnh dậy. Đó. Khi mình tỉnh dậy chỉ có những cái người mà kể ra mà người ta có thể còn cười mình, đó là người ta nghĩ mình sao mà vớ vẩn, tức là mình còn bị ngủ mơ dậy mà vẫn còn bị ảnh hưởng bởi giấc mơ thì người ta mới nói mình là vớ vẩn. Đó. Còn những cái người nào mà không có ảnh hưởng bởi giấc mơ thì người ta cho là người đó là người bình thường. Đó. Còn cái người mà còn bị ảnh hưởng bởi nơi giấc mơ, tức là nằm mơ thấy làm sao tỉnh rồi cứ bị cái giấc mơ nó ám ảnh hoài. Đó. Thì người đó là cái người vớ vẩn, tức là người không, người ta sẽ kết luận nó mà cái đó là mơ mà đó, mơ không thật. Mà trong cái giấc mơ nào vậy, mà trong khi mình sống như vậy là mình mơ không? Mà chính do vì mình mơ như vậy mà mình mới khởi tâm, mình để ý coi. Cho nên trong đạo Phật mới nói rằng là cái căn do ban đầu chẳng phải là có nguyên nhân đầu tiên nào hay ông thượng đế nào hết á. Tại vì giấc mơ làm gì có đầu tiên, mà chỉ do vì một niệm, một vọng tâm hiện khởi mà tự nhiên xung la vạn tượng, hết thảy thế giới này đều có, mà nhân ngã đều có. Và mình để ý coi, thế bắt đầu mình mơ mộng là nó đủ thứ cái nó khởi. Còn nếu mà mình không mơ, nếu mình dùng bằng thiền định á, thì tự nhiên cái gì nó cũng bật ấy. Cái gì nó cũng bình lại hết á. Cho nên cái người tu thiền định đó, tâm họ mới bình được, tâm họ mới tịch tĩnh được. Còn cái khi mình bắt đầu khởi một cái ao ước hay khởi một cái mưu tính, khởi một cái thích gì, cái tự nhiên nó bắt đầu rằng là mọi sự nó hiện khởi, và rồi thế giới này nó mới trong tranh, nó mới đủ thứ vậy đối với mình. Là tại vì mình mới bắt đầu sinh cái thủ xà, và sinh thủ xà cho nên mới sinh có bạn có thủ, cho nên mới sinh có tranh chấp, Cho nên mới sinh có thắng bại, cho nên mới sinh rằng là nhân ngã, mới sinh đủ thứ. Mà thế giới này nó tụ chung rằng là ngọn sóng của thế giới này không có sóng nào khác hơn những sóng đó. Đối với con thuyền của mình, bao nhiêu sóng đó thôi, chỉ có một loại sóng đó thôi, là sóng nhân ngã, sóng thị phi, sóng bạn thù, sóng thắng bại, sóng bao nhiêu. Nhưng mà khi nào mình bắt đầu khởi cái tâm mộng tưởng của mình điên đảo thì mình sẽ thấy cái sóng gió nó sẽ nhiều. Và khi nào mình bắt đầu lắng tâm lại, lắng tâm lại, quan sát làm sao cho tâm này được tịnh, đừng có bất tịnh nữa. Tịnh đó tức là không còn những cái tâm điên đảo mộng tưởng. Tịnh đó là không còn. Mà điên đảo mộng tưởng đó là do nên vô minh, do vô minh phát sinh điên đảo mộng tưởng, do điên đảo mộng tưởng như vậy mới phát sinh tham sân si, mạng nghi ác kiến đủ thứ, sau này nó mới sinh một hàng loạt như vậy. Còn nếu mình lắng tâm lại, bất cứ vấn đề gì mình không có mộng tưởng, dù là cái lợi hay dù là cái họa, mình cũng bình tĩnh mà quan sát và theo dõi nó thôi, cứ để nó tự nhiên đi, không tiếc, không dụng tâm, không vội vã chuộc bắt, mà cũng không vội vã xua đuổi, kệ nó, mà cứ để nó cứ xảy ra đi, rồi mình quan sát theo cái mọi cái nhân duyên nó xảy, mà cứ quan sát theo mọi cái như vậy mà không có khởi tâm mộng tưởng theo những cái sự kiện. Cái gì buồn đến với mình, bắt đầu mộng đến những cái mà là làm sao trừ diệt nó được, làm sao giết hại kẻ thế được, làm sao đuổi được kẻ thù của mình, làm sao thế nào, thì bắt đầu cái sóng gió đó nó mới lên nữa. Và nếu cái gì lợi đến thì nghĩ đủ chuyện, mơ mộng rằng là mình phải được cái này, mình phải sống làm sao, mình phải thế nào, thì cũng sóng gió nó cũng mới bắt đầu. Là tại vì nếu không được như ý á, thì mình sẽ thất vọng, sẽ buồn. Và nếu được như ý thì đâm ra nhiều khi lại tham chấp. Và cái đường như ý đó chắc chắn nó phải mất, như nãy tôi nói, bản chất nó là vô thường cho nên phải tiếc. Và rồi bản chất nó là vô thường cho nên cái vui nó cứ chạy đến cái khổ chạy đến cái vui. Mà mình cái mộng tưởng của mình chỉ nghĩ tới cái vui thôi, cho nên khi cái vui nó chạy đến cái khổ thì mình cảm thấy mình bị thất vọng, mình bị thất bại, mình bị không như ý, cho nên sinh ra những cái buồn chán bực dọc đó. Thành ra chính vì như vậy mà nó khởi lên bao nhiêu những cái điên đảo như vậy, và tâm mình nó mới bất tịnh. Và do nên những cái yếu tố mà mình bị thất vọng như vậy, hay là thất bại như vậy, hay buồn, hay giận, hay hờn, hay bực, hay hận thù, nó mới tạo tác cho mình nhiều cái tư tưởng bất tịnh, nó mới xa khỏi cái tịnh niệm, tức là cái nhiếp tâm niệm Phật. Cho nên khi mình nhiếp tâm niệm Phật, mình lấy cái đối tượng nào là cái đối tượng thanh tịnh nhất, bởi vậy lấy cái đối tượng là Đức Phật. Cho nên niệm Phật để làm sao cho tâm tịnh, tức là niệm Phật làm sao cho tâm tịnh, là để cho mọi sự kia nó vắng bạch đi. Là chẳng hạn như ông Lưu Di Dân khi mà phát sinh tâm tu niệm như vậy, hay là ngài Thiện Đạo, là Tam Tổ, nói ví dụ như vậy, là đều cắt bỏ hết mọi việc thế gian nhiều chừng nào tốt chừng đấy, nhiếp tâm như vậy để cho cái tâm nó thanh tịnh. Còn đây mình đây là vì cái hoàn cảnh của mình là theo đúng cái vấn đề gọi là gia duyên bận buộc rất nhiều, mà mình lại còn có những cái duyên sự phải làm việc xã hội, cũng như phải lo chuyện nuôi sống mình và gia đình, cho nên mình không thể nào mà là cắt đứt được hết. Nhưng mà vì thế mình trong những cái dịp như vậy thì mình tạm thời mình có thể nhiếp tâm trọn vẹn đó. Trọn vẹn trong những cái thời gian đó, làm thế nào mà không phải chỉ tụng kinh ở đây mới nhiếp, mà cho đến bình nhật ở xuống dưới, đi lên đi xuống này kia gì đó, đó mình cũng phải dùng cái tâm và niệm Phật đó. Còn nếu không, mình có thể ngồi một góc mình niệm Phật, mình niệm Phật như vậy xong rồi mình vận dụng cái đầu óc của mình để mình quan sát mọi việc mà làm sao cho nó bình thản, quan sát mọi việc đang còn xung động ở trong tâm của mình, lôi những cái chuyện mới mẻ nhất, nóng bỏng nhất ở trong lòng của mình, vui buồn gì đó, và mình quan sát đó, cái mình thấy tự nhiên nó an tịnh lại, mình thấy dù cái vui đó tự nhiên nó cũng xuống, nó xuống một cách êm ả, dù cái buồn đó nó cũng xuống một cách êm ả, và cái êm ả đó nó làm cho mình cảm thấy mình đạt được cái trạng thái gọi là kinh an. Kinh an là một trong những cái đức tính của Bát Công Đức Thủy đó. Thì mình sẽ được những cái sự kiện nó như vậy, giống như mình uống nước Bát Công Đức Thủy vậy đó, ở thế giới. Và như vậy đó, thì tất cả những cái sự kiện mà rằng là vui hay buồn đó, nó đều làm cho mình sáng tỏ, nó đều làm cho mình hiểu biết. Hiểu biết đây là hiểu biết đưa mình đến một cái sự rằng là mình không khởi tâm tham đắm, tức là nói tụ chung là không khởi tâm mộng theo nó nữa, không mộng tưởng theo nó nữa. Tỉnh táo mà nhìn thấy sự thật, và khi tỉnh táo mà nhìn thấy sự thật không mộng tưởng nữa thì tâm được bình. Và cái tỉnh táo mà không mộng tưởng nữa đó, cái tỉnh táo không mộng tưởng đó gọi là niệm Phật. Cho nên bây giờ mình thấy nơi cảnh giới tịnh độ rằng là tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, tiếng gì cũng là tạo cho mình cái tâm rằng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm, tạo cho mình cái tâm niệm như vậy. Đó. Thì ở đây khi mình nhất niệm mà mình tu vậy, mình sẽ thấy rằng là nước công đức thủy, nước của bát công đức thủy nó có, mà những cái pháp khác nó đều đưa mình đến một cái gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm tâm là có, là đúng, chứ không phải là sai. Đó. Và bây giờ mình thấy ngay cả chuyện buồn đó, hay là chuyện tranh chấp của mình, của đời sống của mình, nó cũng đưa mình đến cái sự thức tỉnh không mộng tưởng đó, tức là cái niệm Phật đó, tức là cái pháp nào nó cũng gợi cho mình một cái sự niệm Phật hết, tức là sự thức tỉnh hết, mình không còn mộng tưởng được. Và như vậy thì pháp nào cũng là cái pháp đưa đến niệm Phật, tức là mới đắc được niệm Phật tam muội. Mà khi đắc được niệm Phật tam muội, và dĩ nhiên niệm Phật tam muội, đắc được niệm Phật tam muội trong cái cảnh niệm Phật, thì không, mình không còn nghe một cái gì mà ngoài được cái niệm Phật, mình không còn thấy một cái hình ảnh gì là hình ảnh Phật. Ở trong cái lúc mình quán nghĩ đến Đức Phật, mà giờ mình nghĩ vậy là mình chỉ dựa vào Đức Phật mình thấy an lạc. Mà nếu Đức Phật càng lớn chừng nào thì cái an lạc của mình càng lớn chừng đấy, cái nỗi an lạc của mình. Mà nếu Đức Phật càng nhỏ chừng nào thì cái nỗi an lạc của mình càng nhỏ chừng đấy. Chẳng hạn bây giờ mình nghĩ tới những bậc sư trưởng của mình, nó ví dụ như vậy. Và mình khi mình niệm Phật mà mình nghĩ tới Đức Phật, mình nghĩ tới những sư trưởng như vậy, mình nghĩ được. Nhưng mà mình tập hơn nữa là mên cho đến bây giờ kẻ thù của mình, mình cũng có thể niệm Phật, kẻ mình ghét mình cũng có thể niệm Phật, mà mình nghĩ hình ảnh Đức Phật A Di Đà với hình ảnh kẻ đó gần như là một. Và khi nào mà Đức Phật A Di Đà hiện diện qua tất cả những kẻ nói trên đó, thì mình bắt đầu được niệm Phật tam muội và mình bắt đầu được an lạc trọn vẹn. Tại vì khi Đức Phật còn trong một phạm vi rất nhỏ của mình á, thì rời cái phạm vi đó ra, mình là phạm vi bất an, cũng giống như một anh chàng đến hỏi vị thiền sư: thưa thầy, thầy làm ơn thì chỉ cho con đường nào dẫn đến quả Phật. Vị thiền sư cái đáp lại: nếu anh hỏi tôi là con đường nào dẫn đến quả Phật, tức là anh biết có nhiều đường không đến quả Phật. Còn tôi đây, tôi chẳng biết đường nào là đường mà không dẫn đến quả Phật. Với tôi đường nào cũng dẫn đến quả Phật hết. Như vậy làm thế nào tôi chỉ cho anh con đường dẫn đến quả Phật được? Hiểu lời thiền sư nói, tức là ông này thì không biết đường nào dẫn đến quả Phật, tại vì đường nào đối với anh cũng là đường không dẫn đến quả Phật, cho nên anh mới hỏi là đường nào dẫn đến quả Phật. Ông thiền sư của tôi anh mâu thuẫn, tức ngược lại. Tôi thì tôi không biết cái đường nào mà là không đến cõi Phật. Với tôi cái đường nào cũng đến cõi Phật hết. Và anh thì lại đường nào của anh cũng là đường không đến cõi Phật, mà đường của tôi thì đường nào cũng đến cõi Phật hết. Thì vậy thì làm sao tôi chỉ cho anh? Tại vì nếu mà tôi cũng có cái đường không đến cõi Phật á, thì tôi mới biết và tôi nói với anh là anh nha, cái đường A đấy không đến cõi Phật, tôi đường B mới đến. Nhưng mà đây tôi có hai đường A, B, ba đường A, B, C, nó ví dụ ba đường đến cõi Phật. Mà anh thì lại sao lại ngược ngạo với tôi một cách quái đản nữa. Anh ấy ba đường A, B, C đều không đến cõi Phật. Vậy thì tôi biết chỉ cho anh cái đường nào, bởi vì cái đường nào mong đến cõi Phật. Thế thì chỉ có khi nào mà mình đường nào cũng đến cõi Phật đó, đường nào cũng đến cõi Phật, thì như vậy mới là nói đến cái trạng thái gọi là vô lượng quang của Đức Phật, là cái trí tuệ được ánh sáng, hoặc nói chung cái ánh sáng, cái trí tuệ của Đức Phật hiển hiện khắp hết, không có chỗ nào bị ngăn che. Hay là nói cách khác hơn là Đức Phật hiện thấu ở các mọi nơi, từ trong thiện pháp cũng như là ác pháp, mình đều có thể nhận ra được Phật pháp trong cái vui cái buồn. Còn nếu mình chỉ giới hạn mình giới hạn Đức Phật theo cái ý của mình, nghĩa là mình bảo mình ghét cái kẻ kia lắm, cho nên Đức Phật cũng ghét cái kẻ kia. Mà mình thể nào ngồi thiền làm sao mà quán tưởng là tượng thân tượng Đức Phật mà mặt thì mặt kẻ kia, mình quán nổi. Và chừng nào mình quán được, mà chừng nào mình thấy kẻ kia cũng là Phật A Di Đà nữa, ai cũng là Phật A Di Đà cả. Và thì bây giờ cái phạm vi của Đức Phật A Di Đà nó mạnh mẽ cho đến độ rằng là không có nơi nào không có A Di Đà, tức là không có nơi nào không có đến cảnh giới của Phật, không có nơi nào không có hào quang của Đức Phật chiếu đến, tức là vậy mới vô lượng quang. Và như vậy thì mình mới có thể đạt được tịnh độ, mình có thể chứng nghiệm được tịnh độ. Và trở lại để cho mình thấy rằng là chỉ khi nào mà mình có thể dựa vào cái sức tu tập này, cái sức tu tập này của mình đó, cũng giống như là mình dựa vào cơm ăn áo mặc để duy trì cái thân, mình dựa vào cái sức tu tập này của mình đó, để chống trả lại tất cả những cái ác nghiệp nào đó, thì bây giờ mình mới có thể không chấm dứt được cái điên đảo, cái mộng tưởng, chấm dứt được cái cơn mộng của thế gian, cái đại mộng này này, và mình mới có thể hiểu được cái mộng. Để nói đến cái chữ mộng này á, tôi mới chợt nhớ tới có một cái cuốn truyện phim nhan đề là Mộng của Đại Hàn. Mà hồi xưa lâu lắm rồi, nếu người nào mà ở đây tôi nhìn tuổi tác thì tôi nghĩ là nếu dịp thời gian đó mà còn ở Việt Nam thì chắc chắn là có được xem cái phim đó rồi, nhan đề là Mộng đó. Mà chiếu ở trên chương trình Tiếng Trung Chùa, là chương trình của nhà tuyên úy quân đội Việt Nam Cộng Hòa thời xưa ở Sài Gòn. Nhưng mà sau khi cuốn phim mới được chiếu ở trên đài truyền hình cho mọi người coi rồi á, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chùa Ấn Quang ra thông cáo phản đối cuốn phim ở trên, cho là cuốn phim nó có hình thức hơi hơi bôi nhọ Phật giáo. Nhưng với cái ý kiến riêng của tôi thôi, tôi có hai cái ý kiến là như vậy: người nào không biết Phật pháp, người đó xem sẽ ngộ nhận Phật pháp, sẽ chê cười Phật pháp, sẽ lấy mượn cái đó để hủy báng Phật pháp, đúng như cái thông cáo của giáo hội. Nhưng nếu người nào có tu học Phật pháp thì cái phim nó có giá trị, nó giúp cho mình, nó có giá trị hay, nó có một cái giá trị rất hay. Và tôi có thể kể đại ý sơ sơ thôi, là nó có cái giá trị hay bởi nó nói đến cái mộng của thế gian mà con người ta mình sống ở trong cái ác mộng như vậy. Cái chuyện kể đó là anh tu sĩ Rosin, anh ở trong ngôi chùa anh tu tập, đi tu. Bữa đang quét chùa mấy ông sư huynh đệ, có ông sư huynh, ông sư huynh này thì nặng tinh thần đời. Hai sư huynh đệ quét chùa nhau thì sư huynh mới nói với sư đệ như vậy: ngày mai đây á là tướng quốc, ông quan tướng quốc á, ông sẽ đến lễ Phật chùa, ông đi mê lại, tại vì nhân dịp rằng là cô thiên kim tiểu thư của ông sắp sửa lấy chồng, cho nên ông tới chùa lạy Phật để mà cầu phước cầu phúc, với lại để cho hòa thượng trụ trì ban phép lành, cho nên mai ông sẽ đến đây. Mà này, chú mày có thấy cô tiểu thư đó chưa? Ông Du Xin nữa chưa? Ông sư huynh bảo đẹp lắm, đẹp ghê lắm, giống như cái bông hoa vậy. Chỉ nó đang quét chùa cái vườn có cái bông hoa, y như cái bông hoa này, đẹp như vậy đó. Ông sư huynh quảng cáo sắc đẹp của cái cô thiên kim tiểu thư này trong sư đệ nghe, làm trong sư đệ này bắt đầu mộng. Bắt đầu nghĩa là mộng tưởng tới cái nhan sắc đó. Ngày mai khi đang quét chùa như vậy á, thì quan thể tướng tới và nổi lên những cái tiếng chuông báo động là có khách quý đến. Chư tăng ra chào ra đón, thì chư tăng cứ đứng xếp hàng như vậy thì đón. Thì quan tướng quốc vào mới lại phu nhân với tiểu thư, thì quả tình y như lời ông sư huynh kia nói vậy. Dù xin thấy cô tiểu thư này đẹp lộng lẫy, có cái nhan sắc thiên kiều bá mị. Cô tiểu thư này khép nép đi vào giữa hai bên là mấy ông chú đứng chào chắp tay vậy. Ông thầy chi sự đại diện cho phương trưởng ra chào đón. Khi quan tướng quốc hỏi thăm mà là bảo hòa thượng bộ không có nhà sao, thì bảo hòa thượng có và sẽ ra tức thì để đón ngài. Thì đó hòa thượng xuất hiện. Và khi hòa thượng xuất hiện như vậy thì mọi người nghe thấy tiếng hòa thượng đến thì đều xoay về hướng đó, đang chắp tay như vậy thì xoay về hướng đó để chào. Riêng cái ông Josin này, ông mày say mê nhìn cái sắc đẹp kia, ông quên hết mọi Phật, cho nên mọi người đều quay ngược hướng, ông cũng quay và ông vẫn chắp tay, vẫn nhìn thấy cái cô tiểu thư chiêm bái như là chiêm bái quán Phật vậy. Và sư phụ đi ngang, sư phụ cũng thèm nhìn Josin và lấy tay cốc 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 đầu một cái, này mới tỉnh ngộ, cái này mới lật đật mới quay về phía này. Nhưng mà sau cái sự thăm hỏi đó, quan tướng quốc đi về rồi, cô thiên kim tiểu thư cứ đi về rồi, nhưng mà để lại cho anh Josin này cả một cái mối rối ren mộng. Anh này bắt đầu mộng tưởng không thể nào thiền định nổi trong đêm. Anh thiền định làm sao thiền định, Phật cũng mất mà cái cô cứ hiện lên ngoài, cho đến anh chịu không nổi nữa. Nửa đêm rồi mà không sao thiền định được hết á. Nghĩa là lòng anh nó cứ rối bời lên, và anh chạy ra trước cái bàn thờ Phật ở chính điện, anh quỳ vật đầu dưới sàn nhà cho nó đau, để cho nó tỉnh cái cơn đó, mà nói là: xin Đức Phật cứu hộ con, xin Đức Phật hãy từ bi cứu con thoát ra khỏi cái tư tưởng này, Đức Phật đừng bỏ con. Anh nói vậy, anh gục đầu, anh khóc lóc, anh tự trách mình, anh gục đầu như vậy. Đó. Thì anh nghe thấy tiếng chuông, tiếng pháo, tiếng chuông làng, tiếng ăn mừng, tiếng đốt pháo, tiếng chơi. Thì Rosin này mới hiếu kỳ, mới bắt đầu đứng dậy, nhìn xuyên ra ngoài cửa sổ, thấy trời thì sáng trăng, thiên hạ thì đốt lửa đi chơi, tại vì ngày mai đây là đám cưới của cô thiên kim tiểu thư. Là anh ta bắt đầu đẩy cái cửa, bước chân ra khỏi cổng chùa, đi xuống làng. đi xuống làng thấy người ta chơi, người ta vui, người ta đùa, người ta ăn mừng này kia bốn bề bốn phía đó. Hoặc anh ta cũng gần và cứ nhắm cái phía cái dinh thự của quan tướng quốc tìm đến, bị cái sắc đẹp nó lôi cuốn. Và khi tìm đến cái dinh thì bây giờ mọi người trong dinh ai nấy đều đang còn lo ăn mừng, ăn chơi yến tiệc, cho nên anh ta lèn vào hồi nào cũng ai biết hết. Thì anh ta nhát nhìn thấy dưới cái sân đình kia là anh chàng có diễm phúc, anh chàng sẽ làm rể của quan tướng quốc. Anh chàng đấy là một công tử mà võ nghệ thì đầy mình hết, khác với anh này chỉ là một ông thầy tu yếu đuối mà bất tài. Anh kia là một công tử con quan, thấy anh này đang múa kiếm dưới trăng sáng về này thì cho quan tướng quốc phu nhân xem. Anh này múa kiếm nhưng mà không có các cô tiểu thư ở đó. Ông chú này mới đi kiếm cho được cái cô tiểu thư, để đi một hồi làm sao mà đụng ngay vô cái phòng riêng của cái cô tiểu thư. Thì vô đụng cái phòng riêng của tiểu thư, trong phòng cô tiểu thư có một mình cô tiểu thư trống với một cái ánh đèn cầy. Cô tiểu thư này đang yêu đời ca hát, đang mộng. Cô tiểu thư đang mộng là đám cưới về mình sẽ sống với lại người chồng yêu thương kia của mình, mình sẽ hạnh phúc, đang hát cuộc đời đẹp như mơ, cuộc đời đẹp như thơ cái gì đó ha. Đang hát thì mà cái lúc đó đang trang điểm, cái nhan sắc nó đẹp mỹ miều chi, nó còn tăng thêm hơn là cái vẻ đẹp của hôm ở chùa, và khiến cho anh này chế ngự lòng mình được. Thì một cơn gió nó thổi đến, cái ánh đèn ở trong nó tắt đi, và cái cửa nó bung ra, ánh đèn nó tắt đi, và anh này xông đại trong cái phòng. Và khi không chế ngự này xông đại vô, ôm đại cái cô tiểu thư kia. Thế thì cái cô tiểu thư kia khi cái ánh đèn tắt như vậy, thấy nhát con người xông vào, cái nghiệp duyên nó xảy đến hay sao đó, cô này cứ ngỡ đó là cái vị hôn phu của mình, anh chàng kia đó. Cho nên chung cục là thất thân với anh này. Và khi mà biết ra thì với đàn bà hồi xưa theo đạo Khổng thì phải đi theo thôi. Cho nên cô này nội tờ mờ sáng, khăn gói quả mướp, lấy nữ trang của mình túm lại, rồi theo anh chàng này trốn cái chỗ đó mà ra đi. Anh này trốn chùa, chị kia trốn dinh, rồi dẫn nhau đi. Với cái số tiền của hai người, của cái cô này đem theo vàng bạc châu báu thiên kim tiểu thư mà hai vợ chồng xây dựng nên một cái cơ sở làm vải, dệt vải, sống với nhau hạnh phúc, sinh được hai đứa con. Và một bữa trời mưa trời gió, tôi xin này đang còn ngồi với vợ con đầm ấm ăn cơm ăn nước này kia xong, nghe có tiếng tụng kinh ở ngoài, cóc 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 tiếng mõ, tiếng tụng kinh. Mấy ông sư đại hàn đi khất thực, thì khất thực bằng cách rằng là cứ đi gõ mõ trước nhà ta tụng kinh để cầu phước cho ta, rồi người ta ra bố thí. Anh này là người Hàn mà gốc sư, cho nên nghe thấy tiếng tụng kinh thì ra cúng dường liền, tìm ra cúng dường cho một ông sư mặc áo tơi, đội cái nón lá sụp xuống bịt mặt, cái mặt che khuất đi. Anh này cúng tiền thì ông sư ghi ngỏ lời A Di Đà Phật mà cảm ơn. Thì tôi xin nghe cái giọng hết sức là quen, giọng của ông sư huynh mình, mới kêu bọc phải sư huynh không. Thì ông sư này quay lưng định đi, nghe tiếng kêu mới quay mặt lại nhìn, tưởng ai, thế là chú. Chú sao lúc này khá già vậy? Thì tôi xin mà chứ còn tôi là tại vì nhớ vợ có của cải, còn sư huynh làm gì mà phải đi lang thang như vậy. Cho tôi chú ngủ đêm nay được không, để tôi kể chuyện cho nghe chuyện dài lòng. Anh sư đệ mời sư huynh vào cho chú ngủ. Anh sư huynh mới kể chuyện từ khi chú đã đi thế nào. Quan tướng quốc ra lệnh truy nã cái đầu của chú một ký vàng, người nào lấy được cái đầu đem về nộp được một ký vàng đó. Nếu người nào chỉ báo tin được, bắt được thì được thưởng tùy theo mấy trăm lượng này đó. Cho ở thì ông sư huynh này từ xa xưa là đã thích cái nhan sắc cô thiên kim tiểu thư rồi, bây giờ cho vào nhà ở. Anh này anh chồng đi vắng, ông sư huynh này mới thấy chị vợ mà đã hồi xưa đã thích mê rồi, bây giờ thấy cô này một mình mới ra gả. Cô này mới không bằng lòng, hai bên đã đang giằng co thì ông dục xin cũng về nhìn thấy. Anh này mới nói không có gì đâu, tôi cứ xem chỉ tay thôi. Nhưng mà anh biết không nói năng gì hết, trong một cái cơn ghen của anh giận dữ mà anh đang mới đi nhậu về nữa, anh ngà say giận dữ, anh nói năng gì, anh mới lấy con dao giấu trong tay áo anh, rồi anh vào phòng cái anh sư huynh. Anh sư huynh thì đính chính mà tao không có làm gì, tao không có vô lễ gì với vợ chú nữa đó. Mà chú phải nên biết được là lúc này anh này hơi sợ cho nên nói kiểu dọa. Chú phải nên biết nếu ta mà có cái ý xấu đó,
thì ta đi báo quan đó, cái đầu của chú là một kỳ bản, chú phải nhớ như vậy thì ta cũng sống sung sướng rồi. Mà ta không báo đó, tôi phải đủ biết là còn cái tình nghĩa. Anh sư Vinh nói vậy, anh ấy nghe vậy anh càng muốn giết. Anh sư Vinh vừa quay đi đâm sư Vinh chết, anh đâm cho chết rồi anh khiêng cái xác nửa đêm trời mưa trời gió, anh lội trong mưa gió bão bùng đào cái huyệt, anh vùi cái xác này xuống. Lần đầu tiên anh giết người anh sợ cái, anh phải làm đủ cách để phi tang cái sợ.